Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Đừng tin mọi điều bạn nghĩ của Joseph Nguyen là một cuốn sách tự lực ngắn nằm giữa tâm lý học đại chúng, chánh niệm và tư tưởng tâm linh hiện đại. Trọng tâm của sách là một luận điểm rất rõ. Phần lớn đau khổ tâm lý không đến trực tiếp từ hoàn cảnh mà đến từ cách con người bám chấp vào dòng suy nghĩ của mình. Nguyen không trình bày sách như một cẩm nang trị liệu lâm sàng, cũng không tập trung vào kỹ thuật thay đổi hành vi theo từng bước. Thay vào đó, ông muốn người đọc nhìn lại nguồn gốc của trải nghiệm nội tâm, đặc biệt là sự khác nhau giữa việc có một ý nghĩ và việc tiếp tục nuôi dưỡng ý nghĩ đó. Mục đích của cuốn sách là giúp người đọc giảm lo âu, tự nghi ngờ và tự phá hoại bản thân bằng cách thay đổi quan hệ với suy nghĩ thay vì cố kiểm soát toàn bộ nội dung trong đầu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đau là một sự kiện, còn khổ là phản ứng được tạo ra bởi suy nghĩ. Một ý tưởng trung tâm của cuốn sách là sự phân biệt giữa đau và khổ. Đau có thể đến từ mất mát, thất bại, bệnh tật, xung đột hoặc bất kỳ sự kiện khó chịu nào trong đời sống. Nhưng không phủ nhận những trải nghiệm này và cũng không nói rằng con người có thể tránh mọi tổn thương. Điều ông nhấn mạnh là phần khổ kéo dài thường xuất hiện khi tâm trí tiếp tục diễn giải, chống đối, phán xét hoặc lặp lại câu chuyện về điều đã xảy ra. Vì vậy, một sự kiện ban đầu có thể chỉ gây đau trong một thời điểm, nhưng suy nghĩ liên tục về nó có thể biến thành lo âu, oán giận hoặc cảm giác bất lực. Cách nhìn này gần với hình ảnh mũi tên thứ nhất và mũi tên thứ hai trong truyền thống chánh niệm. Mũi tên thứ nhất là điều xảy ra, mũi tên thứ hai là phản ứng tinh thần của ta với điều đó. Giá trị của lập luận này nằm ở chỗ nó chuyển trọng tâm từ việc kiểm soát hoàn cảnh sang việc nhận ra cơ chế, tạo ra đau khổ bên trong. Thứ hai, ý nghĩ tự xuất hiện. Nhưng việc suy nghĩ là sự bám vào ý nghĩ đó. Một điểm làm cuốn sách dễ nhớ là sự phân biệt giữa ý nghĩ và việc suy nghĩ. Theo Nguyên, ý nghĩ có thể xuất hiện tự nhiên, giống như những chất liệu thô trong tâm trí. Ta không luôn chọn được ý nghĩ nào sẽ bật lên, cũng không cần xem mọi ý nghĩ là bằng chứng về con người thật của mình. Việc suy nghĩ, theo nghĩa mà sách dùng, là hành động tiếp tục phân tích, tranh cãi, tưởng tượng hoặc xây dựng câu chuyện quanh một ý nghĩ đã xuất hiện. Chính giai đoạn thứ hai này thường tiêu hao năng lượng và tạo ra vòng lặp tinh thần. Ví dụ, một ý nghĩ thoáng qua rằng mình có thể thất bại chưa nhất thiết gây đau khổ lớn. Nhưng nếu ta tiếp tục xem nó là sự thật, rồi tưởng tượng hậu quả, rồi kết luận rằng mình không đủ tốt, thì lo âu sẽ tăng lên. Vì vậy, sách không yêu cầu người đọc làm cho đầu óc trống rỗng. Điều quan trọng hơn là nhận ra rằng ý nghĩ không cần được tin, nuôi dưỡng hoặc biến thành bản sắc cá nhân. Thứ ba, tự do tinh thần đến từ nhận biết, không phải từ ép mình suy nghĩ tích cực. Nguyên tách cách tiếp cận của mình khỏi những lời khuyên quen thuộc như suy nghĩ tích cực, viết lại quá khứ hoặc dùng ý chí để đè nén cảm xúc. Theo ông, nếu vấn đề phát sinh từ việc bám vào suy nghĩ, thì việc tạo thêm nhiều suy nghĩ mới để sửa suy nghĩ cũ có thể chỉ làm tâm trí bận rộn hơn. Thay vì vậy, sách khuyến khích một sự thay đổi ở tầng nhận biết. Khi người đọc thấy rằng cảm xúc của mình được tạo ra qua lăng kính suy nghĩ, họ có thể bớt đồng nhất với nội dung đang chạy trong đầu. Đây là lý do cuốn sách thường nói về việc đi ra ngoài suy nghĩ, chứ không phải thắng một cuộc tranh luận trong đầu. Điểm mạnh của cách tiếp cận này là nó làm giảm áp lực, phải luôn kiểm soát bản thân. Người đọc không cần biến mọi ý nghĩ tiêu cực thành một câu khẳng định tốt đẹp hơn. Họ chỉ cần nhận ra tính tạm thời và không tuyệt đối của suy nghĩ rồi để nó đi qua mà không biến nó thành mệnh lệnh. Thứ tư, sự bất định được xem như nơi mở ra trực giác và hành động nhẹ hơn. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho khả năng sống với sự không biết. Với Nguyên, con người thường dùng suy nghĩ quá mức để tìm cảm giác chắc chắn. Ta cố dự đoán tương lai, kiểm soát phản ứng của người khác hoặc chuẩn bị trước mọi kịch bản xấu. Nhưng chính nỗ lực này có thể làm lo âu mạnh hơn, vì cuộc sống không bao giờ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Khi người đọc bớt cần phải biết hết, họ có thể tiếp xúc nhiều hơn với trực giác, sự sáng tạo và cảm giác hiện diện. Ở đây, trực giác không được trình bày như một khả năng huyền bí cần chứng minh, mà như sự sáng rõ xuất hiện khi tâm trí không bị tiếng ồn của phân tích liên tục che phủ. Ý tưởng này có tính thực tế trong những tình huống ra quyết định. Nếu một người chỉ hành động từ sợ hãi và suy diễn, họ dễ bị tê liệt. Khi bớt bám vào nhu cầu chắc chắn tuyệt đối, họ có thể hành động đơn giản hơn, linh hoạt hơn và ít tự ép mình hơn. Cuối cùng, sức hấp dẫn và giới hạn của một cuốn sách cố tình tối giản. Đừng tin mọi điều bạn nghĩ nổi bật vì sự đơn giản. Sách không xây dựng một hệ thống bài tập phức tạp, không đưa ra nhiều mô hình học thuật và cũng không cố trở thành tài liệu trị liệu chuyên sâu. Điều này khiến thông điệp dễ tiếp cận với người mới tìm hiểu về chánh niệm, lo âu và thói quen suy nghĩ quá mức. người đọc có thể nhanh chóng nắm được ý chính, rồi quan sát đời sống nội tâm của mình theo một cách khác. Tuy nhiên, chính sự tối giản này cũng là giới hạn. Với những người đang trải qua trầm cảm nặng, rối loạn lo âu nghiêm trọng hoặc sang chấn kéo dài, lời mời gọi buông bớt suy nghĩ có thể chưa đủ cụ thể. Họ có thể cần hỗ trợ chuyên môn, môi trường an toàn và công cụ trị liệu có cấu trúc hơn. Vì vậy, nên đọc cuốn sách như một khung nhận thức và một lời nhắc về sự hiện diện, chứ không nên xem nó là giải pháp thay thế cho chăm sóc sức khỏe tinh thần. Khi vấn đề đã vượt quá mức tự quan sát thông thường, kết luận cuốn sách này phù hợp nhất với những người thường bị cuốn vào lo âu, tự nghi ngờ, suy nghĩ lặp đi lặp lại hoặc cảm giác phải kiểm soát mọi thứ trong đầu. Nó cũng hữu ích cho độc giả mới tiếp cận chánh niệm vì ngôn ngữ khá trực tiếp và không đòi hỏi nền tảng triết học hay tâm lý học chuyên sâu. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc tạo một khoảng cách nhỏ giữa mình và suy nghĩ của mình. Khoảng cách đó có thể làm giảm phản ứng tự động, giúp họ bớt xem mọi cảm xúc khó chịu là sự thật tuyệt đối. Về mặt trí tuệ, sách gợi ra một câu hỏi đáng suy ngẫm. Trải nghiệm của ta đến từ thế giới bên ngoài đến mức nào và đến từ diễn giải bên trong đến mức nào? So với nhiều sách tự lực cùng chủ đề, điểm khác biệt của Joseph Nguyên là ông không tập trung vào động lực, kỷ luật cá nhân hay các bài tập cải thiện bản thân. Ông chọn hướng ngược lại, giảm bớt sự can thiệp của suy nghĩ thay vì thêm chiến lược mới. Chính sự tối giản này làm sách dễ đọc, dễ nhớ, nhưng cũng đòi hỏi người đọc tự kiểm chứng bằng quan sát đời sống của mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Joseph Nguyên, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!